kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Hương Giang rất vui được gặp lại các bé. Các bé yêu quý, xưa kia, ở đất nước Triều Tiên xa xôi, có một chàng trai tên là Ca Đông. Chàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bố mẹ chàng phải chịu nhiều thiệt thòi bởi có người em trai tham lam, độc ác. Ca Đông ý thức được hoàn cảnh của gia đình mình nên rất chịu thương, chịu khó giúp đỡ bố mẹ. Liệu rằng với sự chăm chỉ của Ca Đông, gia đình chàng có no ấm, cha mẹ chàng có đỡ vất vả? Sau đây, chúng mình cùng nghe chuyện cổ tích Triều Tiên có tên Chiếc Rìu Chỉ Đường để cùng theo dõi nhé.
Xưa kia, có người sinh được hai đứa con. Khi người đó chết, Kin Ly, anh con cả, đảm đương mọi chi phí về đám ma, chôn cất, tiếp đón sư sãi, các thầy tướng số, ăn uống trong gia đình và tiếp đãi bạn bè. Sau khi thanh toán các khoản, anh ta hết tiền và ở một căn lều cũ rột nát ở bìa rừng. Em thì trái lại, chẳng chút mận tâm, không lo một phí tổn nào. Anh ta chiếm nhà cửa và mọi của cải của người bố đã mất. Hàng ngày khách khứa vui chơi, sống xa hoa, không quan hệ gì với người anh nữa. Ca Đông, con của Kin Ly, mới 12 tuổi. Cậu rất cố gắng giúp đỡ bố mẹ. Một hôm, cậu vào rừng kiếm củi, men theo con đường dốc lởm chởm đá quanh sườn núi để lên đỉnh núi, vì ở đó có cây thông già nhiều cảnh khô. Đây là vùng những người lùn thần núi ở. Cậu bé lượm một hòn đá bỏ vào đống đá mà ai qua cũng bỏ vào, hình thành chỗ cúng thần núi. Cậu vừa bỏ đá vừa khấn thần núi phù hộ. Cậu bỗng thấy chiếc rìu nhảy ra khỏi bao, bay đi trước mặt và nghe một giọng nói nhỏ: "Hãy đi theo ta vào rừng." Cậu nhìn quanh, không có một bóng người, chỉ là chiếc rìu hơi ánh lên chập chờn trước mặt. Con đường thật là khó đi, phải nhảy qua rễ cây, vượt bụi rậm, bước trên thảm rêu lầy thụt, qua những đống đá sụt lở, lại vào rừng vất vả, leo qua những cây khổng lồ bật rễ nằm chắn ngang đường. Chân tay bật máu, áo quần rách nát, nhưng cậu vẫn đi, tiếp tục theo sau chiếc rìu lấp lánh và thầm cảm ơn thần núi. Khi cậu sắp kiệt sức thì chiếc rìu cắm chặt vào một bụi rậm tuyệt đẹp và tia sáng lấp lánh mất đi. Ca Đông quỳ xuống, dùng đôi tay trần kính cẩn bới gốc cây quý. Công việc thật khó khăn, nhưng rồi cậu làm được và nắm trong tay bộ rễ màu vàng óng ánh. Rễ cây dần dần nhỏ lại, như là có sự sống truyền từ tay cậu bé qua rễ, hình thành một dạng người tí hon, mặt mũi chân tay bé nhỏ. Con người tí hon lớn lên dưới con mắt của Ca Đông, mỉm cười nói với cậu: "Cậu tốt đấy, không thích thú gì mà đến đây, nhưng chỉ vì muốn giúp đỡ bố mẹ. Cậu dùng cành cây này đập sũng chỗ đất nơi đây thì mọi ước muốn gì cũng sẽ được chấp nhận." Vừa nói, người đó vừa đưa cho cậu một cành cây và bảo: "Cứ thử đi." Ca Đông làm theo và nói: "Lạy thần núi, xin người làm cho bố mẹ cháu từ nay không bị đói nữa." Vừa dứt lời, trước mắt cậu hiện ra một chiếc bàn đẹp, đầy cơm, rau, thịt, trứng và rễ nhân sâm thơm ngát. Thần núi bảo: "Cậu ăn đi để lấy lại sức mà về." Cậu bé đang đói, không đợi phải nhắc lại. Cậu ăn bao nhiêu cũng được, vì thức ăn bao giờ cũng đầy. Muốn cảm ơn người tí hon thì người này đã biến mất. Ca Đông bèn cắt dây rừng, buộc chiếc bàn nhỏ, cây gậy thần, rồi thu vén ra về. Chiếc rìu bay trước chỉ đường cho cậu. Vợ chồng Kin Ly mừng rỡ lắm vì món quà của thần núi, càng vui sướng vì con trai họ đã bình yên trở về. Sáng hôm sau, hai bố con trở lại chỗ cây thông linh thiêng. Họ lạy tạ ơn, để một hòn đá vào đống đá cũ và một đồng tiền nhỏ cuối cùng của họ bằng đồng. Từ ngày đó, hạnh phúc trở về với gia đình Kinley. Qua một thời gian, họ lại có tài sản, tiện nghi đầy đủ. Bố con thỉnh thoảng lên núi với chiếc gậy thần. Bao giờ về cũng mang theo một vật gì trong căn nhà đang thiếu. Chòm xóm thấy gia đình họ đã sửa sang lại căn lều, trang bị tốt. Ai ai cũng mừng cho cuộc sống của họ vì biết họ ngay thật, chăm làm. Nhưng cũng có người ghen tị. Đó là vợ chồng người em Suri. Vợ bảo chồng đến nhà người anh xem thế nào. Chồng chiều lòng đến nhà Kinley. Người anh mời em vào phòng khách. Suri kinh ngạc sững sờ. Giữa phòng là một lò than bằng đồng. Góc nhà có giá đèn sáp bằng vàng nhiều ngọn. Dưới đất trải tấm thảm quý và gối dựa nhiều màu. Người giàu có nhất làng cũng không trang bị xa hoa đến vậy. Người anh thành thật kể lại sự việc xảy ra. Suri bảo, chúng ta là anh em, vui buồn, cần chia sẻ cùng nhau. Anh cho tôi mượn chiếc gậy thần và chỉ cho tôi chỗ linh thiêng đó. Kinley đưa rìu gậy cho em và nói, anh mong em không quên điều em vừa nói. Đêm đến, dưới ánh trăng hạ tuần, người em đi ngay đến chỗ cây nhân sâm, ra lệnh. Ta muốn có vàng, to bằng nắm tay này. Anh ta đưa tay ra để thần núi thấy. Bỗng nhiên bàn tay biến thành vàng. Lúc đầu mọi người trong nhà vui mừng, nhưng niềm vui đó chóng trở thành băn khoăn vì bàn tay Suri nắm lại, không mở ra được nữa, không dùng làm gì được, biến anh ta trở thành người tàn tật. Một đêm sáng trăng, Suri và vợ cùng trở lại chỗ cây nhân sâm và nói, lạy thần núi, tôi cầu xin người lấy lại vàng ở tay tôi và trừng phạt tôi vì tham lam, thế nào cũng được. Yêu cầu đó được thực hiện. Cả hai vợ chồng bị một trận roi nhớ đời, bỏ hẳn được tính tham lam, keo kiệt. Ít lâu sau, chiếc gậy thần của gia đình Kinley bị thất lạc. Một bà già hành khất cầm nhầm chiếc gậy và để rơi nó xuống vực. Kinley cũng không buồn vì mất mát đó. Anh không khát khao tích lũy của cải. Anh làm việc đúng mức và tài sản của anh cũng đủ để anh giúp đỡ những người gặp số phận không may. Thường thường, anh vẫn cùng cậu con trai leo theo con đường dốc, theo sườn núi đến cây thông thần kiếm củi và tạ ơn thần núi. Các bé có biết không, anh không quên, nhờ thần núi mà anh và gia đình được sống một cuộc sống hạnh phúc.
Các bé yêu quý, vì có đức tính chăm chỉ, cần cù và hiếu thảo nên Ca Đồng đã được thần núi thương cảm. Vị thần ban tặng gia đình Ca Đồng phần thưởng xứng đáng. Còn vợ chồng người chú tham lam đã có bài học thích đáng để sống tốt hơn. Các bé ơi, đêm đã về khuya rồi. Trước khi chợp mắt, chúng mình cùng nghe bài thơ Em nghe mưa hát của tác giả Vũ Tư qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương nhé. Chúc các bé ngủ ngon, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5MHz và trang web vov6.vov.vn.
Trời đang nắng rám lá cam, bỗng đâu từ biển mưa lan qua rừng. Em nghe mưa hát ngoài thung, bồng bềnh tiếng đục tiếng trong quanh họ hàng khoai nghệ khoai na, ngồi lên xòe nổ xòe hoa đầy vườn. Ngô Lai xóa tóc bồng con, dì già chuyện mạch sữa thơm lên nạ cành. Díu gian là luống đậu nành, đấm lưng các bạn cười xanh một nạ vùng. À ơi, à ơi, hạt vừng bừng tỉnh giấc nông, cựa mình lách lớp đất hồng, đứng lên mầm xinh như ngón tay em, hua hua đón hạt mưa êm thấm vào. Làm duyên chị lúa đồng cao, thắt lưng biêng biết đợi vào đồng non. Hạt mưa như hạt ngọc tròn, đồng trên mi lúa cơm ngon hẹn rồi. Hay không hạt nước của trời góp thành hạt gạo nuôi người hôm nay. Em nghe những hạt mưa bay, tưởng nghe nốt nhạc dâng đầy quê xuân.